Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 17 tháng 8, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần đầu nội dung cuộc phỏng vấn ông Ken Hackett, đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, về một số vấn đề thời sự như tương quan giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh và chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại đây. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ đức tin của ông Mario Trematore, lính chữa lửa, người đã cứu tấm khăn liệm thánh thành Torino khỏi vụ hỏa hoạn năm 1997. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 16 tháng 8, gần 30.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin cùng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 12 giờ, Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của căn hộ giáo hoàng ở dinh Tông Tòa để bắt đầu buổi đọc kinh. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ 20 thường niên 5B. Chúa Giêsu tiếp tục nói về bánh hằng sống bởi trời Chúa ban cho nhân loại là thịt và máu Ngài. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu siêng năng tham dự thánh lễ và rước mình máu Thánh Chúa để được kết hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc sống cụ thể hàng ngày và để chúng ta có những tư tưởng, thái độ yêu thương của Chúa, trở thành con người hòa bình, con người tha thứ, hòa giải, chia sẻ liên đới giống như Chúa Giêsu đã làm. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày Chúa Nhật này, phụng vụ đang đề nghị với chúng ta từ tin mừng theo Thánh Gioan, bài diễn văn của Chúa Giêsu về bánh sự sống là chính Ngài và cũng là bí tích thánh thể. Đoạn tin mừng hôm nay trình bày phần cuối cùng trong diễn văn ấy và kể lại một số người trong dân chúng cảm thấy như bị vấp phạm vì Chúa Giêsu đã nói, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sự sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Sự ngỡ ngàng của những người nghe Chúa là điều dễ hiểu. Thực vậy, Chúa Giêsu dùng kiểu nói tiêu biểu của các ngôn sứ để khơi dậy nơi dân chúng và cả nơi chúng ta những thắc mắc và sau cùng khơi lên một quyết định.
Anzitutto delle domande. Che significa mangiare la carne e bere il sangue di Gesù? È solo un'immagine, un modo di dire, un simbolo?
Đức Thánh Cha nói, trước tiên là những thắc mắc. Ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Đó chỉ là một hình ảnh, một kiểu nói, một biểu tượng, hay nói lên một cái gì thực sự? Để trả lời, ta cần nhận thức điều này xảy ra trong tâm hồn Chúa Giêsu, trong khi Ngài bẻ bánh cho đám đông dân chúng đang đói. Biết mình sẽ phải chết trên thập giá vì chúng ta, Chúa Giêsu tự đồng hóa với bánh được bẻ ra và phân chia như thế, và bánh ấy đối với Ngài trở thành dấu chỉ hy tế đang chờ đợi Ngài. Tiến trình này có tột đỉnh trong bữa tiệc ly, trong đó bánh và rượu trở thành mình và máu Ngài thực sự. Đó là thánh thể mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta với một mục đích rõ ràng, tức là để chúng ta trở nên một với Ngài. Thực vậy, Chúa nói, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy. Động từ ở lại, Chúa Giêsu ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Sự hiệp thông là sự hấp thụ, đồng hóa. Khi ăn Ngài, chúng ta trở nên như Ngài. Nhưng điều này đòi sự ưng thuận của chúng ta, sự gắn bó của chúng ta trong đức tin. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều khi ta nghe thấy vấn nạn này về thánh lễ, nhưng thánh lễ có ích gì đâu, tôi đi nhà thờ khi tôi cảm thấy cần, hoặc tôi cầu nguyện tốt đẹp hơn trong cô tịch. Nhưng thánh lễ không phải là một kinh nghiệm riêng tư hoặc là một kinh nghiệm thiêng liêng đẹp đẽ, không phải chỉ là tưởng niệm điều mà Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Để hiểu rõ, chúng ta nói rằng, thánh thể là lễ tưởng niệm hay một cử chỉ hiện tại hóa và làm cho biến cố cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu hiện diện thực sự. Bánh thực là mình Chúa ban cho chúng ta, rượu thực là máu Ngài đổ ra vì chúng ta. Thánh thể là chính Chúa Giêsu hoàn toàn hiến thân cho chúng ta, nuôi dưỡng mình bằng Chúa và ở lại trong Ngài nhờ sự hiệp thông thánh thể. Nếu chúng ta làm điều này với đức tin, thì nó biến đổi cuộc sống chúng ta, biến cuộc sống thành một sự dâng hiến cho Thiên Chúa và anh chị em chúng ta. Nuôi sống mình bằng bánh sự sống ấy, có nghĩa là bước vào sự hòa hợp với con tim của Chúa Giêsu, hấp thụ những quyết định của Chúa, các tư tưởng, thái độ của Ngài. Nó có nghĩa là đi vào năng động yêu thương và trở thành những con người hòa bình, con người tha thứ, hòa giải, chia sẻ liên đới. Đó cũng chính là những điều Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu kết luận bài diễn văn của Ngài bằng những lời này: ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đúng vậy, sống hiệp thông thực sự với Chúa Giêsu trên mặt đất này làm cho chúng ta tiến từ cái chết sang sự sống. Trời bắt đầu ngay từ trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu, và trên trời, Đức Maria mẹ chúng ta đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta đã mừng mầu nhiệm này hôm qua. Xin mẹ làm cho chúng ta được ơn luôn nuôi sống mình bằng niềm tin nơi Chúa Giêsu là bánh sự sống. Với ý nguyện đó, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
E concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix,
ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unden Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã thân ái chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu ở Roma cũng như các tín hữu hành hương, các gia đình và các nhóm giáo xứ, hội đoàn, các bạn trẻ. Ngài đặc biệt chào thăm nhóm dân ca, tổ chức nghệ thuật và văn hóa Mexico, các bạn trẻ đến từ Verona, Bắc Italia, đang trải qua kinh nghiệm ở Roma, và các tín hữu đến từ Berere. Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm đặc biệt đến đông đảo các bạn trẻ thuộc phong trào giới trẻ Salesian đang tụ họp tại Torino, Bắc Italia, ở những nơi của Thánh Gioan Bosco để mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Nhân. Ngài nói, tôi khuyến khích các bạn trẻ ấy hàng ngày hãy sống niềm vui tin mừng để mang lại hy vọng cho thế giới. 4.500 bạn trẻ đến từ 50 quốc gia thuộc phong trào giới trẻ Salesian, trong đó có những người đến từ Nam Phi, Hồng Kông, Ấn Độ, Mexico, Uruguay và Ukraine, tham dự những ngày gặp gỡ tại Torino, với cao điểm là thánh lễ Chúa Nhật hôm qua 16 tháng 8, đúng vào sinh nhật của Thánh Bosco, tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phù hộ. Chủ sự thánh lễ có cha Angel Fernandez Artime, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần đầu nội dung cuộc phỏng vấn ông Ken Hackett, đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, về một số vấn đề thời sự như tương quan giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh và chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại đây. Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 22 đến 27 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Hoa Kỳ sau khi viếng thăm Cuba. Hai chuyến viếng thăm này khiến cho giới truyền thông quốc tế rất chú ý. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị phần đầu bài phóng viên Vatican Gerard O'Connell phỏng vấn ông Ken Hackett, đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh ngày 5 tháng 8 vừa qua về tương quan giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh cũng như về một số vấn đề quốc tế và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ông Ken Hackett, năm nay 67 tuổi, đã được Tổng thống Barack Obama chỉ định làm đại sứ cạnh Tòa Thánh năm 2013. Ông đã từng theo học tại các trường và đại học của dòng tên, kể cả Đại học Boston. Là người nổi tiếng trong các hoạt động nhân đạo, trong 40 năm trời, ông đã từng là cộng sự viên của Tổ chức Bác Ái Hoa Kỳ, là tổ chức phối hợp hoạt động bác ái tại 100 nước trên thế giới. Với tư cách là đại sứ cạnh Tòa Thánh, trong thời gian qua, ông đã dấn thân trong việc chuẩn bị cho chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Mỹ vào tháng 9 tới đây. Thưa ông đại sứ, trong tư cách là đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, đại sứ đang nắm giữ vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Thế thì đại sứ có nhận xét gì liên quan tới chuyến viếng thăm này với các khả thể và các vấn đề chìa khóa của nó?
Vâng, có nhiều khả thể khác nhau và các vấn đề chìa khóa cũng vẫn còn để ngỏ, chưa nhất định. Nhưng để hiểu nó một cách rõ ràng, cần phải trở về với chuyến Tổng thống Barack Obama viếng thăm Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 27 tháng 3 năm 2014. Nó đến sau quyết định của Đức Thánh Cha viếng thăm Philadelphia trong cuộc gặp gỡ quốc tế của các gia đình. Đức Thánh Cha Francisco chỉ lấy lại dấn thân của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và thực hiện nó, nhưng chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đã làm nhiều hơn là việc chỉ ăn khớp với dấn thân này.
Tổng thống Mỹ đã có mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Hoa Kỳ không?
Có, Tổng thống đã mời Đức Thánh Cha và một cách quan trọng hơn, trong bối cảnh của lời mời đó, sự năng động, hành động giao thoa cá nhân đã hơn là nồng nhiệt. Nó nóng lên vì số các vấn đề, bao gồm tôi nghĩ tới các vấn đề như là nạn di cư, nạn nghèo túng, nạn gạt bỏ ra ngoài lề xã hội và cảnh dân chúng thất bại qua các đổ vỡ. Đó là các điều mà tôi nghĩ là hai người đã kín đáo thảo luận riêng tư với nhau. Sau đó khi chúng tôi được vào gặp Đức Thánh Cha, thì bạn có thể cảm nhận được bầu khí rất là tích cực trong phòng. Như vậy, một cách nào đó, Đức Thánh Cha đã có cái nhìn rất tích cực đối với Tổng thống Obama và điều ông đang làm, và hai vị tâm đầu ý hiệp. Và tôi nghĩ đây là điều đã khiến cho Đức Thánh Cha quyết định viếng thăm Hoa Kỳ. Rồi vào tháng 9 năm 2014, tôi chuyển lời mời của ông John Boehner, Chủ tịch Quốc hội, mời Đức Thánh Cha phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Hồi đó tôi nói đây là một cú bán dài, nhưng Đức Thánh Cha đã nhận lời và thế là xong. Việc viếng thăm Liên Hiệp Quốc đã không có trong chương trình, bởi vì chúng tôi nghe nói rằng đây là chuyến viếng thăm mục vụ. Và đúng là Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tòa Bạch Ốc và Quốc hội. Nhưng bất thình lình, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, bước vào và móc chặt Liên Hiệp Quốc vào chương trình viếng thăm. Bởi vì có nhiều người nói rằng đây là dịp kỷ niệm 50 năm, Đức Giáo hoàng Phaolô VI viếng thăm Liên Hiệp Quốc, và Đức Thánh cha Francisco có thể nói về khí hậu và các mục đích phát triển có thể chịu đựng nổi. Và thế là họ tạo ra môi trường để Đức Thánh cha phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà tôi tin rằng việc Tổng thống tới thăm Đức Francisco khiến có sự khác biệt liên quan tới việc Đức Thánh cha đến Washington.
Điều gì khiến cho hai người ý hợp tâm đầu, thưa ông đại sứ? Đại sứ đã tháp tùng Tổng thống đến thăm Vatican và đợi ở phòng ngoài và sau đó được vào gặp Đức Thánh cha sau khi hai vị đã đàm đạo riêng. Tôi quan sát và tôi thấy ngôn ngữ của thân thể đánh động tôi rất là tích cực. Đó là dấu chỉ cuộc gặp gỡ của hai người đã diễn ra rất tốt đẹp. Có đúng thế không ạ?
Vâng, nó đã rất là tích cực. Lời tôi khuyên Tổng thống đó là nói về gia đình ông để bắt đầu cuộc hội kiến. Nói về một cái gì rất là nhân bản, và tôi nghĩ Tổng thống đã làm điều đó. Phu nhân Tổng thống và các con đã không đến với Tổng thống vì họ đang ở bên Trung Quốc. Tôi không biết điều gì đã xảy ra, nhưng tôi có mạnh mẽ khích lệ họ bắt đầu cuộc đàm đạo bằng một nối kết nhân bản.
Tổng thống đã phản ứng ra sao sau đó?
Như quý vị biết, cuộc đàm đạo riêng đã kéo dài rất lâu, và sau khi gặp Đức Thánh cha ra, Tổng thống đã rất là tươi mát, ông đã rất là hạnh phúc.
Đại sứ có kỷ niệm riêng tư nào về cuộc gặp gỡ này không?
Đó đã là hai người bạn nói chuyện với nhau về các vấn đề cả khi trước đó họ chưa gặp nhau. Và như tôi trông thấy, cuộc gặp gỡ đã rất là nồng ấm và tích cực. Và tất cả những gì tôi nghe được từ Tòa Bạch Ốc, từ khi Tổng thống trở về, đó là Tổng thống quá vui mừng về cuộc gặp gỡ với Đức Thánh cha Francisco.
Từ đó đến nay, Hoa Kỳ và Cuba đã nối lại tương quan ngoại giao với nhau, và tôi hiểu rằng Đức Thánh cha Francisco đã nắm giữ một vai trò quan trọng trong việc tạo thuận tiện cho sự kiện này. Nhưng trên chuyến bay từ Paraguay về Roma hồi tháng 7, khi được hỏi về điều này, thì Đức Francisco đã thực sự hạ thấp vai trò của ngài. Khi đại sứ đọc điều ngài nói, đại sứ đã nghĩ gì?
Tôi nghĩ ngài tuyên bố khiêm nhường thế thôi. Tôi không biết một cách chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng tôi có biết là cộng thêm với những gì xảy ra ở hậu trường ở đây và bên Canada, đã có các cú điện thoại. Tôi nghĩ nó đã lọt ra trên báo chí liên quan tới vụ Đức Hồng Y Ortega của Cuba đã sang Tòa Bạch Ốc. Tất cả đã được sắp xếp trước. Tôi muốn nói là Đức Hồng Y Ortega đến Roma, và một tháng sau ngài có mặt tại Tòa Bạch Ốc, và đã có mọi điều như thế xảy ra.
Tổng thống Obama và Đức Thánh cha Francisco có nói chuyện điện thoại với nhau sau cuộc hội kiến tại Vatican không, thưa ông đại sứ?
Tôi không thể nói điều đó, nhưng có vài điều đã xảy ra chỉ cho thấy đã có một cú điện thoại. Hãy nói rằng chúng tôi đã không lên chương trình gọi điện thoại. Tôi nghĩ trước khi ông Raúl Castro đến Roma, Đức Thánh cha Francisco đã gọi điện thoại cho ông. Còn Đức Thánh cha có gọi điện thoại cho Tòa Bạch Ốc hay không thì tôi không biết.
Như thế thì có thể là Đức Thánh cha cũng đã điện thoại cho Tổng thống Obama trong cùng thời gian đó chứ?
Chúng tôi đã không khuyến khích Tổng thống Obama làm nhiều hơn cho Cuba. Tôi nghĩ các vị đã soạn thảo ra các tham số liên quan tới điều này trong cuộc gặp gỡ của các vị ngày 27 tháng 3 năm ngoái 2014. Nhưng nói chung vì có nhiều mối dây phải thắt liên quan tới chuyện này trước khi có thể đi xa hơn từ đó, đã đạt được một mục tiêu lớn. Và tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha chúc lành cho điều này. Đức Hồng Y Parolin cũng liên can tới việc này và có nhiều người khác nữa.
Liên quan tới các lĩnh vực có sự đồng ý giữa Tổng thống Obama và Đức Thánh Cha Francisco, đại sứ đã nhắc tới nạn di cư. Thế đâu là các vấn đề khác, thưa đại sứ?
Các lĩnh vực này liên quan tới nạn nghèo đói, tự do tôn giáo, sự kiện các Kitô hữu và các nhóm thiểu số bị bách hại và việc đạt tới một nền hòa bình thực sự. Thế rồi, dĩ nhiên, còn có vấn đề khí hậu nữa, và điều mà Tổng thống Obama loan báo ngày 4 tháng 8 vừa qua liên quan tới chương trình khí hậu thay đổi rất là lớn. Tôi muốn tin, tôi không thể nói chắc chắn, là ngài chúc lành cho điều này, nhưng tôi cảm thấy tôi có thể làm điều đó.
Đâu là các khác biệt giữa Tổng thống Obama và Đức Thánh cha Francisco, thưa đại sứ?
Có các khác biệt trên bình diện đối nội. Cảm ơn Chúa là chúng tôi không đối phó với toàn bộ các khác biệt ấy. Tôi nghĩ hai vị sẽ không tìm ra sự đồng nhất ý kiến trên vài vấn đề liên quan tới các người đồng phái. Nhưng hai vị không thảo luận về các khác biệt ấy. Tôi không thể tin là hai vị đi vào trong các khác biệt này. Tổng thống Obama muốn làm điều gì đó liên quan tới việc cải tổ lương bổng tối thiểu, hệ thống công lý tội phạm và trên vấn đề khí hậu thay đổi. Chúng tôi chấp nhận các khác biệt liên quan tới hôn nhân của người đồng phái, nhưng không có nhiều vấn đề như vậy.
Tổng thống Obama và Đức Thánh Cha Francisco có ở trong cùng quan điểm liên quan tới vùng Trung Đông hay không, thưa ông đại sứ?
Tôi có thể nói với quý vị rằng trước khi các cuộc thương thuyết giữa chính quyền Israel và chính quyền Palestine thất bại vào cuối tháng 4 năm 2014, Ngoại trưởng Kerry đã tới Vatican hai lần và Tổng thống Obama và Đức Thánh Cha Francisco có cùng quan điểm trên bình diện chiến thuật cũng như trên bình diện ước mong và hy vọng đối với Israel và Palestine. Liên quan tới nhà nước Hồi và Đông Phương, Isil cũng còn gọi là Isis, chúng tôi đã có nhiều người tới đây giải thích rằng người ta đang thử làm gì để chống lại vài hùng biện tưởng tượng cho rằng có một âm mưu ở đó. Và điều này đến từ vùng Trung Đông, nơi Hoa Kỳ đã dấn thân vào âm mưu nào đó. Sự kiện đó là nhà nước Hồi Isis-Daesh đang trở thành điều đáng ghét. Nó đang đuổi các Kitô hữu ra khỏi vùng Trung Đông với một bước mau lẹ hơn mọi điều khác, đặc biệt là ra khỏi Liban. Và đây là điều gây âu lo lớn đối với Tòa Thánh Vatican và đối với chúng tôi. Sự sụp đổ chung quanh mới bắt đầu. Như thế tôi nghĩ là có sự đồng nhất ở đây. Đức Thánh Cha có thích sự kiện chúng tôi đang dùng máy bay bỏ bom không? Tôi không biết, nhưng Ngài đã không nói gì cả. Xin quý vị nhớ tới điều Ngài đã nói khi từ Đại Hàn trở về. Vâng, tôi nhớ, đó là trên máy bay, Ngài đã rất thận trọng trong điều Ngài nói, nhưng các nhận xét của Ngài đã bị thổi lên trong một cách thức khác.
Đức Thánh Cha có nói gì liên quan tới việc chúng ta cần Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an dấn thân hay không?
Có, Ngài đã nói rằng một quốc gia không thể quyết định làm thế nào để ngăn cản một kẻ gây hấn bất công. Vấn đề phải được đưa ra cho Liên Hiệp Quốc quyết định liên quan tới các cách thức làm tốt nhất. Nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận đó tại Liên Hiệp Quốc. Nó đã không xảy ra với Nga hay có lẽ với Trung Quốc. Vì thế chúng tôi đã đem người tới đây để giải thích cách thức giải quyết của chúng tôi, đó là thành lập một liên minh hiện bao gồm vài chục nước thành viên, tôi không nhớ con số chính xác. Như thế chúng tôi đã không đi một mình, nhưng chúng tôi đã không đến Hội đồng Bảo an, cũng không được sự hậu thuẫn của họ, bởi vì chúng tôi biết là mình sẽ không có được sự hậu thuẫn ấy.
Vừa rồi là phần đầu nội dung của phỏng vấn ông Ken Hackett, Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, về một số vấn đề thời sự. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa, sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. Quyết định trên đây được Ngài thông báo trong thư gửi đến Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và được công bố hôm 10 tháng 8 tại Vatican. Đức Thánh Cha cho biết Ngài chia sẻ mối quan tâm của Đức Thượng Phụ Trung Bartholomaios của Chính Thống Giáo đối với tương lai của công trình tạo dựng, đồng thời đón nhận đề nghị của vị đại diện Đức Thượng Phụ là Đức Tổng Giám mục Johannes của Giáo phận Bergamo đưa ra trong buổi giới thiệu thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc căn nhà chung. Đức Thánh Cha quyết định thiết lập trong Giáo hội Công giáo Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên kể từ năm nay và được cử hành vào ngày 1 tháng 9, giống như từ lâu trong Giáo hội Chính thống. Ngài khẳng định rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta muốn góp phần khắc phục cuộc khủng hoảng về môi trường mà nhân loại đang trải qua. Vì thế, trước tiên chúng ta phải kiến múc từ gia sản tinh thần phong phú của chúng ta những động lực nuôi dưỡng lòng hăng say chăm sóc thiên nhiên, luôn nhớ rằng đối với những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người vì chúng ta, tinh thần không tách rời khỏi thân xác, khỏi thiên nhiên hoặc các thực tại của thế giới này, nhưng tinh thần sống với và trong các thực tại ấy, hiệp thông với tất cả những gì xung quanh. Vì thế, cuộc khủng hoảng môi trường mời gọi chúng ta hoán cải sâu xa về tinh thần. Đức Thánh Cha giải thích rằng, các tín hữu Kitô được kêu gọi hoán cải về môi sinh, bao gồm việc làm nổi bật tất cả những hệ lụy do việc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong tương quan với thế giới bao quanh chúng ta.
Cũng trong thư, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên mang lại cho các tín hữu và các cộng đoàn cơ hội quý giá để tái quyết tâm gắn bó với ơn gọi làm người bảo tồn thiên nhiên, cảm tạ Thiên Chúa vì công trình kỳ diệu mà Người ủy thác cho chúng ta chăm sóc, cầu xin ơn phù trợ của Chúa cho việc bảo vệ thiên nhiên và xin Chúa thương xót về những tội đã phạm chống lại thế giới chúng ta đang sống. Việc cử hành ngày này cùng với giáo hội chính thống sẽ là một cơ hội thuận tiện để làm chứng về tình hiệp thông ngày càng gia tăng của chúng ta với các anh chị em chính thống. Sau cùng, Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y Tucson nhiệm vụ thông báo cho các tổ chức công lý và hòa bình của giáo hội cũng như các chính quyền và tổ chức quốc tế khác việc thành lập ngày cầu nguyện này. Với Đức Hồng Y Koch, Ngài yêu cầu thực hiện những tiếp xúc cần thiết với Tòa Thượng Phụ Chung của Chính Thống Giáo và các thực tại đại kết khác để ngày cầu nguyện này có thể trở thành một dấu chỉ con đường cùng được tất cả các Kitô hữu đi theo. Hội đồng này của Tòa Thánh cũng có nhiệm vụ cùng với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô phối hợp các sáng kiến tương tự.
Cũng liên quan đến việc bảo vệ môi trường, căn nhà chung của nhân loại, được Đức Thánh Cha Francisco cổ võ trong thông điệp Laudato Si. Đức Hồng Y Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết, thông điệp này có ảnh hưởng lớn trên các chính phủ và các tổ chức quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 11 tháng 8 vừa qua, sau khi Đức Thánh Cha Francisco ấn định Ngày Thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên, Đức Hồng Y Tucson nói, các chính phủ và các vị lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã bắt đầu lắng nghe. Và tôi có bằng chứng về điều đó. Ngày 26 tháng 9 năm nay, tôi ở New York, hướng dẫn phái đoàn tòa thánh trong cuộc thảo luận về vấn đề thay đổi khí hậu. Các bài phát biểu đều trích dẫn thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco. Mặc dù thông điệp không hẳn nói về đề tài sự thay đổi khí hậu, nhưng về thiên nhiên và môi sinh học toàn diện, nhưng các bài tham luận, bài này tới bài khác đều trích dẫn phần thông điệp bàn về vấn đề thay đổi khí hậu. Vì thế, âm hưởng của thông điệp là điều đã được kiểm chứng. Đức Hồng Y Tucson nói thêm rằng, ở Roma này chúng tôi tiếp tục nhận được những thư chúc mừng Đức Thánh Cha vì đã công bố thông điệp này. Các thư đó không những đến từ các học giả, nhưng cả từ các vị quốc trưởng, các vị lãnh đạo và thành viên của các chính phủ. Hồi tháng 7 vừa qua tại Paris, ông Nicolas Hulot, cố vấn của Tổng thống Pháp, đã tổ chức một hội nghị về vấn đề môi trường. Tổng thống François Hollande đã khai mạc hội nghị và trích dẫn nhiều từ thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Không hồ nghi gì về ảnh hưởng của thông điệp Laudato Si trên các chính phủ. Đức Hồng Y Tucson người Ghana bên Phi Châu, Ngài kể thêm rằng, cách đây vài ngày tôi về qua Ghana và tại đó, cả Tổng thống cũng đã gửi một thư tới Đức Sứ Thần Tòa Thánh để bày tỏ sự đánh giá cao của ông đối với thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y cho biết tại Hoa Kỳ, cả Tổng thống Obama khi trình bày kế hoạch giảm bớt số lượng than khí thải ra, ông cũng trưng dẫn thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Điều này chứng tỏ rằng các diễn văn của Đức Thánh Cha rất được nhiều nhân vật thế giới theo dõi.
Cùng ngày 11 tháng 8, Đức Hồng Y Tucson cho biết Đức Thánh Cha đã xác định chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 49 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2016 là Thắng Dựng Dưng và Đạt Tới Hòa Bình. Đức Hồng Y Tucson giải thích rằng, đây là sứ điệp thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Hòa bình Thế giới. Sự dửng dưng lãnh đạm đối với những tai ương ngày nay là một trong những lý do chính làm cho thiếu hòa bình trên thế giới. Sự dửng dưng ngày nay thường gắn liền với nhiều hình thức cá nhân chủ nghĩa, tạo nên sự cô lập, u mê, ích kỷ và do đó không dấn thân. Sự gia tăng thông tin tự nó không có nghĩa là gia tăng sự chú ý đối với các vấn đề nếu không kèm theo một sự cởi mở của lương tâm con người theo chiều hướng liên đới. Và với mục đích ấy, điều tối cần thiết là sự đóng góp của các giáo chức, các nhà đào tạo, các nhân viên văn hóa và truyền thông, các nhà trí thức và các nghệ sĩ có thể dành cho các gia đình. Ta chỉ có thể khắc phục sự dửng dưng bằng cách cùng nhau đương đầu với thách đố này. Hòa bình cần phải được chinh phục. Đó không phải là một thiện ích người ta có thể đạt được mà không cần cố gắng, không cần hoán cải, không có tinh thần sáng tạo và trao đổi. Vấn đề ở đây là gây ý thức và huấn luyện về ý thức trách nhiệm đối với những vấn đề rất trầm trọng đang đè nặng trên gia đình nhân loại như trào lưu cực đoan và các vụ thảm sát do nó gây ra, những cuộc bách hại vì tín ngưỡng và chủng tộc, những vi phạm tự do và các quyền của dân tộc, sự bóc lột và nô lệ hóa con người, sự tham nhũng và tội phạm có tổ chức, chiến tranh và thảm trạng người tị nạn và cưỡng bách di dân. Đồng thời công trình gây ý thức và huấn luyện như thế cũng liên quan tới những cơ hội và những dịp bài trừ các tai ương ấy, phát triển một nền văn hóa tôn trọng luật pháp và giáo dục về đối thoại và cộng tác là những hình thức cơ bản về phản ứng xây dựng trong bối cảnh này.
Một lĩnh vực trong đó hòa bình có thể được xây dựng ngày qua ngày bằng cách vượt thắng sự dửng dưng, đó là lĩnh vực những hình thức nô lệ trên thế giới ngày nay, cũng là đề tài sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 2015, không còn là nô lệ nhưng là anh chị em. Cần tiếp tục sự dấn thân này với ý thức và gia tăng cộng tác. Hòa bình là điều có thể tại nơi nào quyền của mỗi người được nhìn nhận và tôn trọng, theo tự do và công lý. Sứ điệp năm 2016 muốn là một văn kiện, từ đó khởi hành để tất cả mọi người thiện chí, đặc biệt là những người làm việc trong ngành giáo dục, văn hóa và trong các phương tiện truyền thông, hành động mỗi người theo khả năng và khát vọng tốt đẹp nhất của mình, cùng nhau kiến tạo một thế giới ý thức và từ bi hơn, và nhờ đó xây dựng một thế giới tự do và công chính hơn.
Tuần qua, các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa đã lên tiếng báo động vì trào lưu Do Thái cực đoan tiếp tục gia tăng, nhất là vụ Rabbi Benzi Goldstein, thủ lãnh tổ chức Do Thái Lehava, kêu gọi các thành viên tổ chức này đốt phá các thánh đường Kitô và đền thờ Hồi giáo tại Thánh Địa. Cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, kêu gọi chính quyền tư pháp của Israel ra tay chống lại tổ chức Do Thái cực đoan. Cha Pizzaballa viết, trong những năm gần đây, chúng tôi chứng kiến một sự gia tăng đáng báo động và kinh khủng những vụ tấn công bạo hành chống các tín hữu Kitô, Kitô giáo và các tổ chức Kitô tại Israel. Chúng tôi lên án chiến dịch dữ tợn, sách động oán thù về tôn giáo và bạo lực kỳ thị chủng tộc chống giáo hội. Trước đó, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa cũng đã nộp đơn kiện Rabbi Goldstein về những điều nói trên.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ đức tin của ông Mario Trematore, lính chữa lửa, người đã cứu tấm khăn liệm thánh tại thành Torino khỏi vụ hỏa hoạn năm 1997.
Từ Chủ nhật 19 tháng 4 đến 24 tháng 6, tấm khăn liệm thánh thành Torino được trưng bày cho tín hữu công giáo hành hương từ năm châu đến kính viếng. Cuộc trưng bày diễn ra trong khung cảnh mừng 200 năm sinh nhật thánh Gioan Bosco. Nhân dịp này, truyền thông Ý nhắc đến danh tánh ông Mario Trematore, người lính chữa lửa đã can đảm liều mạng sống, cứu tấm khăn liệm thánh khỏi bị cháy trong đêm hỏa hoạn xảy ra tại nhà thờ chánh tòa Torino. Năm 1993, khi trùng tu nhà nguyện khăn liệm thánh, hòm đựng khăn liệm thánh được đặt vào một hòm bọc sắt. Thế nhưng trong đêm 11 rạng ngày 12 tháng 4 năm 1997, khi công việc trùng tu hoàn tất, thì xảy ra một trận hỏa hoạn chưa từng có nơi nhà nguyện, với cột lửa bốc cao đến 25 mét. Các nhân viên sở cứu hỏa thành phố tức tốc được báo tin. Khi đến nơi, họ chứng kiến một trong những kiệt tác barocco của đại kiến trúc sư Guarino Guarini, đang bị ngọn lửa tàn phá. Cảnh tượng này cho biết chắc chắn tấm khăn liệm thánh cũng lâm nguy. Nhiệt độ bên trong rất cao, khiến cho các vật bị cháy rơi xuống bên trên nơi đang cất giữ khăn liệm thánh. Bất chấp mọi hiểm nguy, một người lính chữa lửa dùng búa đập vỡ hòm sắt cất giữ khăn liệm thánh. Sau 15 phút dài bất tận, lúc 1 giờ 30 phút sáng, khăn liệm thánh được cứu thoát. Ông Mario Trematore, tên người lính chữa lửa anh hùng 44 tuổi, cùng với các bạn đồng nghiệp dùng tay mang hòm đựng khăn liệm thánh ra khỏi vùng đang bị hỏa hoạn. Đức Hồng Y Giovanni Sandarini, lúc bấy giờ là Tổng giám mục Torino, mấy ngày sau đó lên tiếng nói rằng, vụ hỏa hoạn đã đốt cháy mọi vật trừ khăn liệm thánh bằng vải gai. Điều này chứng tỏ sự can thiệp diệu kỳ của Thiên Chúa quan phòng không cho phép khăn liệm thánh bị thiêu hủy, đồng thời công bố một sứ điệp hy vọng. Sau đây xin nhường lời cho ông Mario Trematore, năm nay 62 tuổi, gợi lại biến cố đáng ghi nhớ vào đêm 11, rạng ngày 12 tháng 4 năm 1997. Từ nơi bao lơn nhà, nhìn qua các mái nhà, hiện thê Rita và hai đứa con Jacobo và Chiara của tôi trông thấy đám khói bao trùm thành phố. Nhà thờ chính tòa đang bị cháy. Mặc dù không phải phiên trực, tôi cũng tức tốc can thiệp. Tôi khoác lên mình chiếc áo cũ kỹ đã sờn mòn theo năm tháng, bên trên có gắn huy hiệu của lính chữa lửa và chạy như bay đến nhà thờ chánh tòa. Trong vòng 22 năm hành nghề, tôi chưa từng chứng kiến một vụ hỏa hoạn nào kinh khủng như vậy. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đủ làm cho tôi ớn lạnh, một điều chưa bao giờ xảy ra. Bên trong nhà thờ, nơi nhà nguyện khăn liệm thánh, lửa hừng hực cháy càng gia tăng ước muốn đào tẩu của tôi. Tôi có thể trốn bất cứ lúc nào. Tôi không hề nghĩ đến kiệt tác của Guarini, cũng không hề nghĩ đến người câm lặng của khăn liệm thánh. Lúc bấy giờ trong tâm trí tôi chỉ xuất hiện mạng sống của tôi và mạng sống của các đồng nghiệp tôi. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng quyết định thử tìm mọi cách để cứu tấm khăn liệm thánh, mặc dù đang cất giữ trong hòm bọc sắt. Ngay cả mãi cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không biết giải thích thế nào về điều kỳ diệu đã xảy ra. Dưới các làn búa đập, lớp sắt bọc kín bên ngoài đã tan vỡ thành mảnh vụn rơi xuống lả chả như cát. Vào những giờ phút kinh hoàng, khi đối diện với tử thần, chính là lúc xuất hiện trong tâm trí những kỷ niệm êm đẹp nhất và hình ảnh của những người thân thương nhất. Vụ hỏa hoạn không đe dọa thiêu hủy khăn liệm thánh, cho bằng nó có thể làm sập nhà nguyện, chôn vùi trọn toán nhân viên cứu hỏa cùng với khăn liệm thánh. Thế nhưng ngay chính lúc ấy, tôi đã tìm thấy một sức mạnh để đối phó với hiểm nguy. Một sức mạnh không đến từ con người, nhưng đến từ trời cao. Sau biến cố trên đây, tôi nhận được nhiều phản ứng khác nhau. Trong số các thư từ, có hai lá thư đặc biệt khích lệ tôi. Lá thư thứ nhất của cha Vitale Savio, linh mục dòng tên, sau đó trở thành cha linh hướng của tôi. Lá thư thứ hai của cha Egidio Tocanli, bác sĩ thừa sai dòng Comboni truyền giáo tại miền Bắc Uganda. Cha viết cho tôi nhìn thấy gương mặt anh đẫm mồ hôi, nhưng sung sướng với đôi tay dơ bẩn bám đầy máu và sắt vụn, tôi đã giơ tay ban phép lành cho anh và cho các đồng nghiệp của anh, những người lính anh hùng đã cứu tấm khăn liệm thánh. Anh Mario thân mến, tôi tin với trọn tấm lòng rằng khăn liệm thánh là món quà Thiên Chúa ban tặng cho tất cả chúng ta. Khăn liệm thánh là bằng chứng Đức Chúa Giêsu Kitô đã đau đớn tột cùng và đã chết vì bị đóng đinh vào thập giá. Chỉ có một điều khác biệt là Đức Chúa Giêsu Kitô đã chết vì yêu tôi, yêu anh và yêu tất cả mọi người. Ông Mario Trematore nói tiếp, rất khó trả lời cho câu hỏi tấm khăn liệm thánh tượng trưng điều gì cho tôi ngày hôm nay. Đối với tôi, điều khăn liệm thánh tượng trưng không thể giải thích bằng lời nói. Lý trí không thể giải thích mầu nhiệm, cần phải sống mầu nhiệm như một tác động đức tin. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng, khăn liệm thánh tượng trưng cho tôi như người bạn đồng hành nơi cuộc đời trên dương thế. sau vụ hỏa hoạn năm 1997, tôi tự đặt cho mình nhiều câu hỏi. Tôi là ai vào chính lúc ấy? Một vị anh hùng ư? Hay một người tìm kiếm vinh quang danh vọng? Không, tôi chỉ đơn sơ là một người dám liều mạng sống vì lý do chính đáng. Chẳng hạn như để cứu một sinh mạng, để bảo tồn giá trị nghệ thuật và văn hóa, hoặc để gìn giữ biểu tượng thánh thiêng của tôn giáo. Từ sau kinh nghiệm cứu tấm khăn liệm thánh khỏi bị lửa cháy thiêu rụi, hành trình thiêng liêng của tôi được biến đổi. Tôi hiểu rằng các dấu vết cuộc khổ nạn được ghi rõ trên tấm khăn liệm thánh thuộc về Đức Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài đã chọn con đường khiêm tốn và phục vụ. Như thế, chính Ngài là con đường. Thầy Chí Thánh đã vạch rõ con đường cách đây hơn 2000 năm. Và tôi, sau cuộc gặp gỡ huyền nhiệm và bi thương của đêm ấy, tôi bắt đầu bước theo Thầy Chí Thánh, mặc dầu tôi vẫn còn là người tội lỗi. Trong những năm gần đây, tôi đã thành lập hai nhóm nhỏ, một tại Torino, một tại Paris. Chúng tôi gặp nhau mỗi tháng một lần dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của cha Adria Hancu, linh mục công giáo nghi lễ Byzantine, và cha Giampietro Casiraghi, linh mục dòng thừa sai Consolata. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi học hỏi về một đề tài thiêng liêng, rồi chúng tôi cùng cầu nguyện chung. Sau đó, chúng tôi chia sẻ bữa ăn huynh đệ do mỗi người mang tới và dâng cúng một số tiền dành cho những người túng thiếu, cần được giúp đỡ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.